ิตาสัพพุริสังโฆกาลาเอกภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยนาคิเนยโยอัญจวิกรณเนยโยอนุตตรังบุญญะเกตังโลกัสสากิNai ba tung gong chan biem di minh an tung biem de ke nhang yai vô thượng điều ngữ điểm nhân sư phạm thế tôn nhân tâm đành lễ chánh pháp do phật thiện 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 thần thiện thiện đến thế chứng nghiệp vượt ngoài thời gian hiểu năng thân thượng nghĩ là thân chứng nhớ tâm đành lễ chứ tăng đệ tử thế tôn phật nhiều hành trợ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam tỳ đan nhân lễ phẩm tặng phẩm thế phẩm kính lễ là phước điên vô thượng trong Ekam samayam bhagava savakiyam viharati chetamane anatame vikasarami arako anjarami varami ananati yapi gantavanya kivaraka panche samanam opate dvaraye nakaravate nukasan kamivarasan kamivarasan ว่าเอกมันทันนาสีเอกมันทันที่ได้รับโอสถีวัตตะตะวันตังกาสายาจักรพิบาลีวามโนสัจจังนังกาลาลิอาจินประยุนากาสมาสุตานังดุยังกาลามุตมังสีวนาจักรพาลานังบาลีอาลัยเจตีวนาจักรจะมีอารามิสังมังกลมวัตมังปะมุตตะจังจะเพียรปัญญาโยจะสุเตกิโตสุปาติตาจะยาวาจาเรกังมังกลมวัตมังมาตาปิโตมาตาปุตตะระตะกังกะโห
ยุงสังโฆทั้งท่าน
căn bản trí hiện đúng như ngàn tôn đức là phố văn cao thượng ở trụ sơ thiên hồ công đức trường đã làm chân chánh lương tư tâm là phố văn cao thượng đã văn nghệ nghiệp dội kéo quân liền hồng bằng nói những lời chân chất là phố văn cao thượng chân thần chăm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiện là phố lan cao thượng bố thi hành đúng pháp chư nguyên hàng nguyên thuộc hành đi không nổi lầm là phố lan cao thượng xả lý tâm niệm mát sự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phố lan cao thượng biết phương kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hồ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biệt đời tâm tâm đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thượng khâm kiến thành kính lãnh lễ chư tông đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ do Đại Đức Thích Thanh giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụtthaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 13 tháng 12 năm 2011. Giáo trình Tam Tạng trích giảng lịch sử Đức Phật Thích Ca. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụtthaya.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thần Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến đệ đức Pháp Tăng, đệ đức Minh Thành, đệ đức Chí Thâm cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong cung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về phần lịch sử của Đức Phật Gautama, hay là chúng ta thường nghe gọi là Đức Phật Thích Ca. Thì ở trong cái giai thoại mà ngày hôm nay chúng ta được nghe là nói về Đức Phật trở về tiếp độ về thăm và tiếp độ quyến thuộc, nhất là Đức Vua Tịnh Phạn. Kính thưa quý vị, Đức Vua Tịnh Phạn đã từ lâu, khi mà Đức Phật là một vị thái tử, đã rời hoàng cung đi xuất gia. Đối với phụ vương của ngài là Đức Vua Tịnh Phạn, Suddhodana đã chờ đợi rất là lâu. Khi mà nghe tin thái tử Siddhartha là đã trở thành một cái vị chánh đẳng chánh giác rồi, lúc đó đó lòng của Đức Vua càng ngày càng nao núng, càng ngày càng có nhiều cái sự bâng khuâng, chờ đợi gần đến mỏi mòn. Thì với cái bằng chứng là chúng ta thấy rằng là Đức Vua đã gỡ đi chính đoàn sứ giả rất là chờ đợi trong một cái khoảng thời gian rất là lâu, nhưng mà cũng rất là lạ thay là gỡ cái đoàn nào đi thì lúc đó các cái vị đó đều quên cái lời thỉnh Đức Phật. Rồi khi mà còn một đoàn cuối cùng đó là do ngài Kaludaji ngài dẫn một đoàn đi, thì lúc đó Kaludaji đã ở lại xuất gia tu tập với Đức Phật. Sau khi mà chứng đắc được quả vị A La Hán thì lúc đó ngài mới thỉnh Đức Phật trở về để tiếp độ quyến thuộc, nhất là Đức Vua Suddhodana là Đức Vua Tịnh Phạn. Để chúng ta hiểu rõ chi tiết nhiều hơn, sâu sắc hơn, thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Chí Thâm sẽ trình bày thuyết giảng trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi thỉnh Đại Đức Chí Thâm thuyết giảng thì giờ đây xin được mời vị MC có trách nhiệm, MC Tiết Hành sẽ đọc phần chánh kinh và sau đó thỉnh Đại Đức Chí Thâm đã một buổi tài nhạc.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia và Sa Thủ Lành Tha. Chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã tiếp bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn bài kinh ngày hôm nay ạ. Giáo trình tâm tạng trích giảng lịch sử Đức Phật Thích Ca. Phần thứ 17, Đức Phật về thăm gia đình. Thân phụ Đức Phật, vua Suddhodana, bây giờ đã già yếu, khi nghe tin Đức Phật thành đạo và đang thuyết pháp ở thành Rajagaha, vương xá, vua rất nóng lòng được gặp lại con. Vua liền phái sứ giả đến Rajagaha, vương xá, thỉnh cầu Đức Phật trở về thăm cố đô và gia đình. Nhưng các sứ giả của vua đến vương xá, được nghe Phật thuyết pháp, đều xin xuất gia làm tỳ kheo và chứng quả A-la-hán. Vị sứ giả thứ 10 là Kaludaji, vốn là người bạn thân cũ của Đức Phật, lúc ngài còn là thái tử. Ông này đến vương xá, nghe Phật nói pháp, cũng xin xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán như chính vị sứ giả trước. Kaludaji không quên chuyển tới Đức Phật lời phụ vương mời Đức Phật về thăm gia đình. Đức Phật nhận lời, lên đường cùng với đông đảo đệ tử. Phần thứ 18, Đức Phật và phụ vương Suddhodana. Đức Phật và các đệ tử của ngài được vua Suddhodana, quần thần và dân chúng đón tiếp rất long trọng. Được nghe Đức Phật thuyết pháp, vua chứng nghe sơ quả Tư Đà Hoàng. Khi nghe bài thuyết pháp thứ hai, nhà vua chứng quả thánh thứ hai Sakka Dayami Tư Đà Hàm, còn bài gì Bacchapati Gotami thì chứng sơ quả Sotapanna Tư Đà Hoàng. Lần thứ ba, Đức Phật giảng kinh Dhammapala Chataka cho vua cha và vua cha chứng quả thánh thứ ba Anagami Anaham. Sách kể rằng
Sau này trên giường bệnh, vua cha lại được Đức Phật về thăm và giảng pháp. Lần nghe pháp cuối cùng này, vua chứng quả A-la-hán, và sau 7 ngày tận hưởng lạc thú giải thoát, vua qua đời vào năm Đức Phật tròn 40 tuổi. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Trí Thanh từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Nam Mô Tham Mà ạ. Nam Mô Sang Khà ạ. Con kính lễ chư Đại Đức Tăng, Bụt Đại Hiệu Rụt Rụt. Con kính lễ Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Phật Tín, Đại Đức Minh Tuệ, cùng với chư tôn đang ẩn dưới những cái nickname mà con không được biết, và kính chào toàn thể quý vị. Dạ, kính bạch chư Đại Đức Tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang dựng trong rừng. Tối hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2011, chương trình tâm tạng trích giảng lịch sử Đức Phật Thích Ca của rừng chúng ta tiếp tục cái chương trình học ngày hôm nay. Và trước khi bước vào để nói về cái phần lịch sử của bậc đạo sư thì chúng tôi xin phép được lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, và kính mong toàn thể chư tôn đức tăng cũng như là quý thiện nam thiện nữ chúng ta hãy hướng về ba ngôi Tam Bảo để cùng nhau lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tam Bảo Sư Phá Gia Hư Gia Thư A Ra Ha Câu Sa Ma. Nam mô Tam Bảo Sư Phá Gia Hư Gia Thư A Ra Ha Câu Sa Ma Sa Bụt Tha Sư. Kính đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý lễ bái Tăng Giang Đức Tam Bảo một cách tóm tắt: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ Tăng Giang Đức Phật Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ Tăng Giang Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo được ví như những phương linh dược chuyên chữa trị những căn bệnh phiền não của chúng sanh, nơi ai cố gắng hành theo sẽ được kết quả lợi lạc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương ân đức Pháp Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương đức Tăng Bảo. Các ngài đã đắc thánh hay còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phần phước pháp sanh lên do lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt xin chia đều đến quý chư tôn đức Tăng Ni, quý sư cô, chư thiện hữu trí thức đang dựng trong rung. Cầu mong cho tất cả quý vị được năm an lạc suốt thời nghe pháp. Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Mài ạ, Nam mô Sang Khai ạ. Dạ, kính bạch chư Đại Đức Tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang dự trong rung. Tiếp tục học đến lịch sử của bậc đạo sư. Và khi mà chúng ta là một người con Phật, hay là chúng ta là một cái người con ở trong một gia đình, thì chúng ta cần phải biết về lịch sử hay là của gia tộc, hay là lịch sử của gia đình. Chính vì vậy mà cái giáo trình trích giảng tâm tạng về lịch sử của Đức Phật Thích Ca, đó là một cái điều quan trọng đối với cái người Phật tử của chúng ta. Và kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đại diện trong rừng. Phần bài học tối hôm nay, chúng ta sẽ học về cái phần mà Đức Thế Tôn của chúng ta sau khi đắc chứng được cái quả vị chánh đẳng chánh giác, ngài
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con kính báo tin với đại đức Chí Tham là cái mic của sư đã hết nghe từ đầu. Dạ, con xin thỉnh đại đức trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ quý vị đã nghe rõ chưa? Là quý vị đã nghe được âm thanh từ phía chúng tôi chưa? Dạ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu. Khi mà chúng ta học 17 và 18 hôm nay thì chúng ta sẽ học được hai cái bài học. Cái bài học đầu tiên đó là con của chúng ta quay trở về với kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Cuộc đời của bậc đạo sư của chúng ta khi mà ngài hành những cái pháp độ ba la mật thì kính bạch chư đại đức tăng, chúng ta cũng biết rằng là ngài hành pháp với cái tư cách để đem lại ba điều hạnh phúc. Cái hành phúc đầu tiên đó là cái hạnh phúc mà trên chúng sanh, cái việc giác ngộ những cái chúng sanh. Chính vì vậy mà rầm rõ 20 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp, từ khi phát nguyện trong tâm, đức Bồ Tát của chúng ta đã thực hành rất cao độ với những cái pháp độ ba la mật. Và để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác như vậy thì vào cái lúc mà ngài còn là thái tử, vào cái lúc mà ngài còn đang sinh tuổi xuân thì ngài từ bỏ nhà, từ bỏ vợ đẹp con thơ để tầm cầu cái quả vị giải thoát, thì ngày đêm đức vua Tịnh Phạn vẫn mong nhớ về người con trai yêu dấu của mình. Và trải qua một thời gian năm trời khi được tăng lên, lần đầu tiên đức vua Tịnh Phạn cùng với 1.000 quân sĩ để đi thỉnh sư trở về với kinh thành Ca Tỳ La Vệ và với hoàng tộc. Thì cái vị sứ giả đầu tiên và 1.000 quân lính khi đi đến
Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con kính báo với đại đức Chí Thâm là cái hôm nay và cái mic của sư có vấn đề từ đầu tới bây giờ đó đại đức thuyết nhưng mà chúng con không có hiểu được nhiều tại vì bị đức quản nhiều quá. Dạ con xin đại đức thoát ra khỏi room rồi ra khỏi ba thoát rồi trở lại có xem coi cái nó có được tốt hơn không ạ. Con kính thỉnh thầy đức dạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ con không biết là trong room quý vị có nghe Anicca nói không ạ? Dạ alo, dạ. Con thấy nick của Đại Đức Trí Tham cũng còn ở trong room. Nhưng mà con không biết vì lý do gì mà Đại Đức không có... dạ con kính thỉnh Đại Đức trở lại, dạ. Nếu mà cái nick nó bị giật quá, cái mic bị giật quá, con thỉnh để đức trở ra khỏi bao thấp và trở tô trở lại coi xem sao. Dạ nãy giờ nó bị giật quá, chúng con không có nghe được rõ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, và con thỉnh để đức trở lại, dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy giá và con nghĩ hôm nay và đại đức Chí Thâm đã cái mic có vấn đề con không biết con có thể nào thỉnh đại đức Pháp Tân và từ bi để mà điền khuyết cho đại đức và Chí Thâm và con kính thỉnh đại đức Pháp Tân. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Tham Mai Già, Nam mô Sang Khai Già. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và trân trọng quý Phật tử. Dạ quý vị có nghe tiếng của chúng tôi rõ không? Dạ xin cho hỏi là quý vị có nghe tiếng chúng tôi rõ không? Dạ cảm ơn cô Tuyết Hạnh, cảm ơn cô Anh Chị. À, thật sự thì hôm nay đường truyền của Đại Đức Chí Thâm bị vấn đề, cho nên là nghe không có thể được điện tích quản. Theo lời yêu cầu của Anicha, chúng tôi xin được điện viết giảng cái bài học hôm nay thay thế Đại Đức Chí Thâm. Dạ kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Như chúng ta biết rằng trong một cái cuộc đời của Đức Phật, sau khi mà ngài Đức Bồ Tát ngài giác ngộ thì bao nhiêu lần với cái tình thương của một người cha thương con như Đức Vô Tình Phạn, khi mà chúng ta biết rằng Bồ Tát của chúng ta xuất gia lúc ấy mới có 29 tuổi thôi, tuổi đời còn rất trẻ. Và với cái tình thương đó thì Vô Tình Phạn cũng đã bao nhiêu lần ao ước, mong ước được thấy mặt con. Mà khi mà mong ước được thấy mặt con như vậy thì với cái vai trò, với cái địa vị của mình là một vị vua, cho nên là đã nhiều lần cử các phái đoàn, các cái vị cận thần, thân tín để mà đến vào trong cái nơi rừng, nơi mà Đức Thế Tôn ở, để mà cầu thỉnh Đức Thế Tôn trở về bạc cung. Thì sau những cái cuộc mà sau những lần triệu tập, tại sao những lần cầu thỉnh cho những cái người cận thần đi thỉnh Đức Thế Tôn như vậy thì suốt hết 9 vị. Thì trong đó thì chúng ta biết rằng những cái vị mà được Đức Vua cử đi thì có lẽ là những vị đó được Đức Vua tin cậy, chứ không phải là không. Bởi vì một người mà được tin cậy như vậy để cử đi thỉnh Đức Phật, xem như là một người thân tín ở trong hoàng tộc, hay là những người mà ít ra người đó được Đức Vua tín nhiệm. Cho nên là Đức Vua đã cho 9 người đi như vậy. 9 người đi đó hoàn toàn là đi mà không có trở về. Không trở về ở đây là khi mà đến viếng Đức Thế Tôn để mà định ngỏ lời thỉnh Đức Thế Tôn trở về hoàng cung á, thì nhưng mà rồi thì họ lại nghe Đức Thế Tôn giảng pháp. Khi mà nghe Đức Thế Tôn, Đức Phật giảng pháp như vậy đó thì những cái vị này đều quy ngưỡng Đức Phật và nghe pháp Đức Phật, xuất gia theo giáo pháp của Đức Phật và trở thành một vị đệ tử, và không vị ấy không trở về. Các vị ấy không trở về. Và cho đến cuối cùng thì Đức Phật ngài đã cử một công thần, mà chúng ta biết rằng cái công thần này thì là một người gọi là một cái người tên là Kaludaji. Thì được biết rằng Kaludaji đó khi còn trẻ đó thì là bạn thân với Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật của chúng ta. Khi mà còn trẻ như vậy là bạn thân. Cho nên là vừa là với vai trò, với trách nhiệm của mình là một cái người công thần ở trong một hoàng triều, và với trách nhiệm của mình là chịu trách nhiệm để đi thỉnh Đức Thế Tôn trở về hoàng cung. Cho nên là cái trách nhiệm đó không phải là nhẹ. Bởi vì qua 9 phái đoàn, qua 9 người đã đi thỉnh nhưng mà đều là không trở về hết. Đều về tu, hướng quy ngưỡng về Đức Phật và trở thành một vị đệ tử của Đức Phật. Và điều đó đó đã thôi thúc Đức Vua càng mong muốn con mình trở về hơn, tức là mong muốn Thái tử trở về hơn. Hay là sau khi nghe Đức Phật giác ngộ, Đức Bồ Tát giác ngộ trở thành Phật rồi thì Đức Phật cũng mong muốn rằng Thái tử sẽ trở về. Thì chúng ta biết rằng cái điều mà Đức Phật ngài đối với lại những cái gì thân quyến đó, thì đó là một cái trách nhiệm của một vị Phật, đặc biệt là một vị chánh đẳng chánh phái giác ở đời này. Bởi vì đối với vị chánh đẳng chánh giác á, xuất hiện ở đời đó, thì quý vị biết rằng là ngài có ba việc làm lợi ích. Đó là việc làm lợi ích cho quyến thuộc, việc làm lợi ích cho sự giác ngộ và việc làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Mà ở đây đó thì chúng ta thấy rằng trong cái thời gian mà Đức Bồ Tát ngài, Đức Phật ngài thành đạo rồi đó, ngài thành đạo rồi đó, thì ngài cũng đã tiết độ một số vị đệ tử. Chúng ta thấy rằng như năm anh em Kiều Trần, như là năm người bạn, 55 người bạn, 54 người bạn của Giác Sát, tôn giả Giác Sát, và vân vân và vân vân. Thì như vậy thì dưới cái sự hướng dẫn, dưới cái sự dẫn đạo, dẫn dắt của Đức Phật đó, thì đã có nhiều cái vị A La Hán thanh văn xuất hiện ở đời này. Thì Đức Phật cũng đã làm vì sự lợi ích đó, lợi ích cho đời. Bởi vì trong một cái việc mà cái do cái nguyện lực đó đã làm cho Đức Phật cố gắng để mà tu tập để làm sao giác ngộ được cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác này. Và khi mà giác ngộ rồi, và trước khi giác ngộ, khi còn là Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát tuy rằng là chúng ta biết rằng có những kiếp đó, thì ngài cũng đã có lúc thì cũng có gì cái mê mờ, do lúc gì cái lỗi lầm, cho nên là ngài cũng có nhiều khi cũng có lỗi lầm. Nhưng mà cái kiếp cuối cùng để trở thành một vị chánh đẳng chánh giác thì ngài luôn luôn làm cái sự đem đến cái sự lợi ích cho tất cả chúng sinh, cho tất cả chúng sinh, trong đó có thân quyến của ngài. Thân quyến của ngài, thân quyến của ngài là gì? Ngài sẽ trở về tiếp độ. Thì cái điều thứ ba nữa đó là Đức Phật luôn luôn tìm cái sự giác ngộ, tìm cái sự lợi ích cho chính mình, tức là tu tập bằng mọi cái pháp độ ba la mật để trở thành một cái gì, một bậc đạo sư ở trong đời này. Là vì sự xuất hiện đó cho nên là thế gian này đó là ca tụng, thế gian này là tán tụng Đức Thế Tôn. Cho nên là với mọi cái cách đó, Đức Phật thường làm gì lợi ích cho cái sự giác ngộ cho chính mình. Không phải gì, không dù bất cứ một lý do nào thì ngài cũng không từ bỏ cái việc mục đích giác ngộ của chính mình. Cho nên là bằng những cái pháp độ bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, vân vân, những cái pháp độ mà ngài đã thực hiện trong nhiều kiếp đó là nhằm để vun bồi, nhằm để vun bồi cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác này, tức là một bậc chánh đẳng chánh giác này. Và vì cái sự lợi ích, vì cái sự lợi ích cho tất cả chúng sinh, vì lợi ích cho tất cả hàng thân quyến, mà chúng ta biết rằng sau cái cuộc trở về này thì Đức Phật đã tiếp độ rất nhiều những hàng thân quyến, đặc biệt là trong đó có vô tình phạn. Chúng ta sẽ trở lại khi mà Đức Phật ngài nhận lời Ca Lu Đà Di, ngài Ca Lu Đà Di, thì Ca Lu Đà Di đã cố gắng để thỉnh Đức Phật, và cố gắng để thỉnh Đức Phật bằng cái sự lời thỉnh của mình. Và Đức Phật cũng xét thấy rằng đây là cái nhân duyên, đây là nhân duyên phải thời phải lúc mà ngài cần phải trở về hoàng cung để tiếp độ những người trong thân tộc. Đó là như vậy. Thì khi mà Đức Phật trở về thì chúng ta biết rằng là Đức Phật sẽ làm một cái việc là chúng ta được đọc ở trong lịch sử đó, thì chúng ta biết rằng là đối với vua Tịnh Phạn, đối với vua Tịnh Phạn dường như là có ba lần đảnh lễ Đức Phật của chúng ta. Theo chúng ta được biết đó là ngay từ khi Bồ Tát ngài mới vừa sanh ra đời thì lúc đó vua Tịnh Phạn đã thấy quan hỷ và thấy một cái nét thoát tục của một bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời này. Cho nên vì lẽ đó Đức Bồ Tát, Đức vua Tịnh Phạn đã đảnh lễ Đức Phật một lần, Đức Bồ Tát chúng ta một lần, đó là sau khi mà ngài ra đời. Cái lần thứ hai nữa là một cái lần mà Đức Bồ Tát của chúng ta lên 7 tuổi, nhân một dịp nọ ở tại lễ Hạ Điền. Lễ Hạ Điền là một cái lễ mà Đức vua sẽ là người chủ trì, tức là sẽ khuyến khích, động viên và tự tay cái Đức vua sẽ là những người mà cầm cày cấy để mà xuống đồng trước, rồi bao nhiêu thần dân, những người làm nông. Chúng ta biết rằng là thời xưa cũng như là nay, cái việc làm nông là cái việc rất là quan trọng, mà mùa màng được thuận lợi, mùa màng được bội thu đó, thì cũng chính là nhờ cái ân đức. Theo cái quan niệm của người Á Đông đó, là quan niệm cái ân đức từ nơi một đức vua. Cho nên cái việc mà lễ hạ điền đó là cái việc mà cái lễ mà đức vua sẽ là người chủ trì và là những người khởi công đầu tiên cho một cái vụ mùa sắp tới, vụ mùa đầu tiên, để rồi tạo cái vụ mùa đó được tốt đẹp, được bội thu. Cho nên rằng khi mà Đức Bồ Tát được những cái người thần dân á, những cái tùy tùng á, những cái người tùy tùng khiêng cái kiệu đến để Đức Bồ Tát ở tại dưới gốc cây trăm, thì lúc đó Bồ Tát của chúng ta mới có 7 tuổi thôi. Thì lúc đó thì Ngài lại nhập thiền, nhập sơ thiền. Thì khi mà giữa ban trưa như vậy, trời đứng bóng như vậy, nhưng mà khi mà mọi người phát hiện ra biết Bồ Tát đang ngồi dưới gốc cây trăm tọa thiền như vậy, thì Đức Vua mới mới nghe những cái người cần thần báo là Đức Bồ Tát Thái tử đang ngồi dưới gốc cây tọa thiền như vậy, thì Đức Vua tự ngự giá thân chinh đến để mà xem sự tình như thế nào. Khi mà đến thì gặp Đức Bồ Tát ngồi tọa thiền như vậy. Và chúng ta biết rằng lần đầu tiên Đức Bồ Tát chúng ta nhập sơ thiền từ ngay từ lúc 7 tuổi. Thì khi đó đó thì Đức Vua rất là hoan hỷ, thấy bởi cái hình thấy cái tướng mạo, thấy bởi bởi gọi là cái tiên phong đạo cốt của một cái vị Bồ Tát đó. Cho nên là Đức Vua đã đảnh lễ Bồ Tát một lần. Và cái lần mà Đức Phật trở về này, sau khi Ngài giác ngộ, Ngài trở về Hoàng Cung, khi mà nhận lời Đại Thần Ca Lưu Đại Dí trở về đó, thì Đức Bồ Tát Ngài, Đức Vua Ngài rất là hoan hỷ. Mà chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài không trở về Hoàng Cung liền. Khi mà nhận lời thì lần lượt cùng với những người đệ tử, trong đó có Ngài A Nan, vân vân, thì lần lượt Ngài sẽ đi lần lượt từ ở cái nơi mà Ngài xuất điểm, phát điểm, xuất phát, cho đến khi mà về Hoàng Cung. Thì Ngài lần lượt qua những cái nẻo đường như vậy, thì Ngài cũng thực hiện một vai trò của một cái vị gọi là Phật ở trong cuộc đời này, là mỗi sáng Ngài đi khất thực, và Ngài vẫn đi khất thực. Chúng ta biết rằng với một cái việc mà Đức Bồ Tát Ngài đi khất thực á, thì đó đã là làm cho Đức Vua Tịnh Phạn rất là phiền. Phiền bởi vì Đức Vua nghĩ rằng Đức Thái tử, Đức Phật của chúng ta đó, khi còn là tại vị đó, thì là một vị Thái tử Đông Cung, là một vị có thể kế thừa ngai vàng, một vị có thể kế thừa ngai vàng. Giờ khi mà tôi về Hoàng Cung á, với một cái chiếc y và một cái bình bát để mà đi xin ăn á, đi khất thực á, thì đó là làm mất đi cái thể diện của một người trong hoàng tộc, và một người trong hoàng tộc đặc biệt là mất đi cái thể diện của Đức Vua. Cho nên rằng á, Đức Vua đã khi mà nghe các vị cận thần báo rằng Thái tử Đức Phật của chúng ta đang đi khất thực ở ngoài hoàng thành, ở trong hoàng thành. Vì vậy cho nên là Đức Vua mới đích thân lần lượt, Đức Vua mới đích thân ra để mà nói những cái lời giống như là nói là khuyên Thái tử, khuyên Đức Phật của chúng ta đừng nên đi khất thực. Vì con làm như vậy đó thì rõ ràng là làm đi mất đi cái thể diện. Thì chúng ta biết rằng là với một cái người mà trọng vọng như Thái tử, như Đức Phật của chúng ta, hay là với một người mà có địa vị như Đức Vua, là một cái vị mà cai quản một quốc gia như vậy, nhưng mà rồi á, là con của mình đi xin ăn như vậy thì mất đi cái thể diện, với cái suy nghĩ của một cái người mà ở xã hội người ta nghĩ như vậy. Bởi vì xin ăn là một cái gì đó nó rất là, người ta nghĩ rất là thấp kém. Nhưng mà Đức Phật Ngài lại trả lời rằng chính Ngài cũng không phải làm cho mất thể diện Đức Vua, và Ngài cũng không phải là làm mất đi cái thể diện dòng tộc của chính Đức Vua, mà Ngài lại thừa Ngài kế thừa truyền thống của chư Phật ba đời, truyền thống của chư Phật ba đời, và do đó thì Ngài vẫn đi khất thực. Dạ, ngài vẫn đi thất thực. Và ở đây đó là một cái nét đẹp, à, một cái nét đẹp mà ba đời chư Phật đều 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 ba đời chư Phật đều 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 phải làm. À, tức là chúng ta thấy rằng chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, và chư Phật ở trong tương lai, các ngài cũng trì bình thất thực, tức là một bát cơm ngàn nhà, một mình một ngà, một mình muôn dặm xa, tức là các ngài sẽ đây đó ở khắp nẻo đường, khắp ở nơi từ thành thị cho đến thôn quê, các ngài trải lòng sẽ đi khất thực khắp nơi, để rồi từ đó chúng ta thấy rằng với cái việc đó đó, ở trong cái việc mà Đức Phật ngài đi khất thực và đệ tử của ngài cũng đi khất thực như vậy đó, là một cái nét đẹp mà truyền thống chư Phật đã làm như vậy. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng ở đặc biệt các nước Phật giáo Nam truyền á, thì cái việc mà đi khất thực là việc mà hết sức tự nhiên, là đương nhiên ở trong một xã hội của các nước Phật giáo Nam truyền. Chúng ta thấy rằng ở Thái Lan hay là Myanmar hay hoặc là Sri Lanka, vân vân, thì các nước đó cho đến là chư tăng Khmer Nam Bộ hay là chư tăng ở Campuchia cũng vậy, thì các vị đó cũng phải đi khất thực, vẫn đi khất thực. Và như vậy thì cái việc đi khất thực đó, thứ nhất là thể hiện lên một cái tính giống như là vô sản vậy đó, vô sản, và không cần phải suy nghĩ, không cần phải tính trước với những cái vật thực gì mà mình có hay là chưa có hay là sẽ có, mà với cái điều mà đi khất thực như vậy để tạo cho một cái vị đó có đầy đủ sự kham nhẫn, đầy đủ những cái sự tinh tấn, đầy đủ sự võng mãnh, để rồi lần lượt với cái pháp của một vị đi khất thực như vậy, để nhằm để gieo cái duyên lành cho tất cả những cái người mà những cái người mà có duyên gieo cái phước vào trong đó. Tức là một người nếu mà có cái duyên lành á, thì đặt bát cúng dường cho chư Phật như vậy, thì cái người đó rất nhiều có cái thuận lợi. Chúng ta biết rằng ngay cả những cái thời mà Đức Phật ngày ra đời đó, ngày đi trì bình khất thực như vậy, mà chỉ cần có một chúng sinh nào đó thôi, một ai đó đặt bát cúng dường ngài, mà người đó không phải tu tập theo giáo pháp của ngài, thì người đó cũng có thể sanh lên cõi trời rồi, nhiều kiếp để hưởng được cái sự an lạc rồi. Chứ đừng nói tới cái việc mà người đó có phát tâm tu tập, thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Ở khi Đức Phật trở về thì giờ giờ thời điểm này thì chúng ta biết rằng là thời điểm này thì chúng ta biết rằng là Đức vua đã khi mà Đức Phật trở về hoàng cung như vậy thì Đức Phật đã thuyết pháp. Khi mà thuyết pháp như vậy thì chúng ta thấy rằng ngay lần đầu thì Đức vua đã chứng quả Tu Đà Quờn rồi. Quan hỷ như vậy mà Đức vua đã chứng quả Tu Đà Quờn, một cái quả vị đầu tiên của một bậc thánh đầu tiên. Cái quả vị này đó thì đã có niềm tin tuyệt đối đối với Đức Phật. Lúc đó Đức vua không còn nghĩ Đức Phật như là một người người con của mình trong một cái suy nghĩ thường tình của một người cha nữa, mà nghĩ như Đức Phật như là một bậc đạo sư ở trong đời này. Chỉ bởi vì chúng ta biết rằng một vị Phật chánh đẳng chánh giác ra đời đó, mà một vị mà làm Phật mẫu, hay là một 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 vị mà làm Phật phụ đó, tức là cha của vua đó, cha của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng người đó đều những cái người đó đó đều có cái duyên lành, có cái hạnh nguyện, chứ không phải là đương không mà được như vậy. Bởi vì để mà được những cái hạnh nguyện đó đó thì người đó phải có cái sự nguyện lực và nhiều kiếp nguyện trở thành một vị Phật mẫu của Đức Bồ Tát kiếp chót, hay là trở thành một vị Phật phụ, tức là cha của Bồ Tát kiếp chót, thì rõ ràng là có cái nguyện lực và bao nhiêu kiếp đó cũng đã vun bồi cái nguyện lực đó, vun bồi cái phước báo đó, vun bồi cái thiện sự, phước báo ba la mật để trở thành một cái vị Phật mẫu hay là một vị Phật phụ, tức là cha của Phật. Khi mà chúng ta nói cha của Phật thì nghe nó trái từ với Phật giáo Năm Tông, thì chúng ta thấy rằng hả là Phật thì không có cha, mẹ, nhưng mà khi mà chúng ta nói như vậy đó cũng có nghĩa là nói để nhằm để nói cái chung chung, chung chung Phật mẫu, là cha của mẹ của Phật, Phật phụ là cha của Phật. Nhưng mà đã Phật rồi thì không có cha. Khi mà còn Thái tử hay là còn là Bồ Tát thì chúng ta phân ngạch rõ ràng ở chỗ đó, là khi trước khi giác ngộ với cội cây Bồ đề thì khoảng thời điểm đó trở về trước được gọi là Bồ Tát. Nhưng mà từ cái khoảng thời điểm mà giác ngộ với cội cây Bồ đề thành Phật rồi thì không gọi là Bồ Tát nữa, mà gọi là Phật. Mà cái Phật thì gọi là bậc, gọi là không thầy chỉ dạy, hay là một bậc mà không có thể nói là cha hay là mẹ của Ngài được nữa. Thì từ cái giai đoạn mà Bồ Tát Đức Phật Đức Vua Tịnh Phạn á, nghe Đức Bồ Tát Đức Phật của chúng ta thuyết pháp, thì vị ấy đã giác ngộ Tu Đà Quần, một cái quả vị mà chúng ta thấy là khởi đầu của một bậc thánh, một tầng thánh. Và cái quả vị này là quả vị mà có cái niềm tin tuyệt đối ở trong Phật pháp, tin ở nơi Phật, tin ở nơi pháp của Phật và tin ở nơi sự thanh tịnh của tăng đoàn. Cho nên rằng ở đây đó, từ đó về sau thì Đức Vua đã có cái niềm tin tuyệt đối. Ngay cái bài pháp đầu tiên thì Đức Vua đã có niềm tin tuyệt đối, và Đức Vua đã trở thành một bậc thánh Tu Đà Quần rồi. Mà quý vị biết rằng đối với bậc thánh Tu Đà Quần thì đoạn tận ba cái kiết sử đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Về sự hoài nghi thì đối với tâm bảo, hoài nghi với những cái điều mà liên quan đến các pháp á, thì không còn cái sự hoài nghi đó, không có cái sự hoài nghi đó. Và dứt được những cái tà kiến liên quan đến sự trói buộc đối với thân kiến, không có còn nữa. Và những cái phương pháp tu tập đó, thì các ngài cái phương pháp tu tập mà trái ngược lại đó với lại chân lý đó, thì các đối với vị này không, hoàn toàn không có nữa. Cho nên là ngay từ đầu thì được Đức Phật thuyết pháp thì vị đó đã chứng quả đầu tiên, chứng quả sơ quả. Và sau cái bài pháp thứ hai á, thì Đức Vua lại chứng cái quả vị tầng thánh thứ hai, tức là Sakadagami, là Tư Đà Hàm, một tầng thánh mà nó có cái khả năng chính cái sự ô nhiễm của phiền não, đặc biệt là dục ái và sân, được nó được giảm dần đi, nó được giảm dần đi, nó được nguội lược đi, nó được tiêu nhỏ đi dần dần. Như quý vị biết rằng cái yếu tố mà sân và dục đó là yếu tố mà nó tạo ra những cái phiền não rất là lớn, chứ không phải là không. Bởi vì cái người mà dứt được sân ấy, thì chỉ có quả vị Anaham thôi, là quả vị thứ ba. Mà dứt được dứt được dục ái đó, thì chỉ có cái người mà thành tựu được một trong những cái quả vị bậc thánh thánh thứ ba. Hay là cái vị đó, quý vị biết rằng mà dứt được dục ái ấy, thì vị đó sẽ sanh, ít nhất là các vị ấy sẽ sanh được cõi trời Phạm Thiên Sắc Giới, nếu như chưa có thể giác ngộ trở thành một bậc thánh được, A-la-hán hay là bậc thánh vô lậu được. Và vì vậy đó cho nên là cái tài sản mà bậc thánh có được đó, nó khác với cái tài sản của một cái vị vua ở trần thế. Bởi vì cái tài sản của trần thế này đó thì là quyền tước, địa vị, rồi tài sản, nào là kim cương ngọc báo, sa cừ, mã não, xích châu, vân vân, rồi voi ngựa, rồi bao nhiêu cái mà gọi là vật chất ở trong cuộc đời này, thì đó là cái tài sản của một vị vua ở đời này. Nhưng mà đối với tài sản của bậc thánh thì không phải là như vậy. Đối với mà một bậc mà Tu Đà Quần ấy, thì vị ấy đã có những cái tài sản nhất định. Mà tài sản đó thì ta gọi, trong kinh chúng ta được biết đó như là bảy cái loại tài sản. Đó là tính tài, tàm tài, quý tài, văn tài, tuệ tài, vân vân. Thì đó là những cái tài sản mà bậc thánh có được. Cho nên là khi mà chứng được cái quả vị đầu tiên ấy, thì vua đã hoàn toàn hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Và sau cái thời pháp thứ hai thì vua lại lần lượt chứng quả vị thứ hai, tức là quả vị Tư Đà Hàm. Còn bà Mahapachakotami, tức là di mẫu của Đức Phật của chúng ta đó, di mẫu của Bồ Tát đó, thì chúng ta biết rằng khi mà trong lịch sử thì Đức Bồ Tát của chúng ta khi mà được sinh ra bà Maha Maya đó, hậu bà Ma Hậu Ma Gia, tức là bà hậu Ma Gia đó, băng hà rồi đó, thì trong vòng 7 ngày thôi, sau khi sinh Bồ Tát ra rồi, thì bà Hoàng hậu Ma Gia băng hà. Và những việc mà theo chúng tôi nghĩ rằng bà Maha Pachakotami là một trong những để mà người mà kế vị thay cái vị trí của bà Ma Gia Hoàng hậu vào trong đó, bởi vì bà Maha Gia Hoàng hậu chính là em ruột của, xin lỗi gì, bà Maha Pachakotami tức là duyên mẫu của Bồ Tát đó, chính là em ruột của bà Ma Gia. Và do vậy đó thì cái vị trí mà để bà Maha Pachakotami, tức là Maha Ba Xà Ba Đề đó, là người ta phiên âm ra đó, thì tàu phiên âm đó, là Maha Ba Xà Ba Đề. Như vậy thì bà thay thế cái vai trò là vừa là một người mẹ để chăm sóc, và vừa là thay thế giống như là một chánh cung ở trong hoàng cung, tức là chánh hậu ở trong hoàng cung. Bởi khi ấy đó là bà Ma Gia đã băng hà rồi, cho nên rằng á, cái vị trí mà thay thế đó nghĩa hơn nữa là theo chúng tôi nghĩ rằng người Ấn Độ xưa đó, theo mà cái việc mà kế thừa, ví dụ như là ở trong hoàng triều đó, thí dụ như là bà Ma Gia hoàng hậu băng hà, thì người em kế thừa đó là một trong cái luật, cái văn hóa Ấn Độ thời bấy giờ họ quan niệm và họ phải là như vậy, tức là mà người chị qua đời thì lại là người em tiếp tục để giữ cái vai trò đó. Thứ nhất là vừa là vai trò làm mẹ để chăm sóc thái tử Suttata, vừa là đảm nhiệm cái vai trò là một cái người mà chánh cung ở trong trong hoàng triều, đó là như vậy. Khi mà bà Maha Ba Xà Ba Đề thì chúng ta biết rằng sau cái thời pháp này thì bà Maha Ba Xà Ba Đề cũng chứng quả vị, phải quả vị sơ quả luôn. Thì chúng ta biết rằng lần lượt như vậy thì đức vua Tịnh Phạn ấy cũng đã nhiều lần trong cái dịp mà sự trở lại của Đức Phật, hoặc là nhiều lần trở lại của Đức Phật, và cái lần thứ ba thì chính đức vua cũng đã chứng quả vị mà chúng ta biết là quả vị tam quả đó. Mà quả vị tam quả là gọi là quả vị bất lai, dựa vào cái ý nghĩa không trở lại cõi dục, cho nên gọi là bất lai. Dựa vào cái ý nghĩa đó cho nên là gọi là bất lai, là hả mà vị mà chứng quả tam quả rồi đó, thì cái vị đó không có trở lại cõi dục. Sau khi từ bỏ cõi đời này, vị ấy sẽ sanh về cõi trời Phạm Thiên Sắc Giới, đặc biệt là cõi sắc cứu cánh, hay hoặc là vô phiền, vô nghiệp, thiện hiện, thiện kiến, sắc cứu cánh. Đó là những cái cõi mà chúng ta biết đến là cõi, gọi là cõi ngũ tịnh cư, tức là năm tịnh cư thiên á. Ngũ tịnh cư là năm tịnh cư thiên á, tức là vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến, sắc cứu cánh. Bởi vì sinh về cõi đó thì tùy vào một cái khả năng, tức là tùy vào trong ngũ lực của vị đó mạnh như thế nào, thì vị đó sẽ tái sanh về những cái cõi tương xứng như vậy. Nếu mà tính lực mạnh thì sanh về cõi vô phiền, ví dụ vậy. Rồi tấn lực mạnh thì vô sanh về cõi vô nhiệt, vân vân. Và vị mà tuệ mạnh thì sanh về cõi sắc cứu cánh. Đó là một trong những cái đặc thù của mỗi cõi. Và đối với bậc thánh tam quả đó, thì phải trở sau khi mà từ bỏ thân người này, vị ấy sẽ sanh về cõi trời Phạm Thiên Sắc Giới, đặc biệt là năm cõi tịnh cư, năm cõi tịnh cư thiên hoặc là ngũ tịnh cư đó, là như vậy. Thì cái việc mà vua Tịnh Phạn mà nghe Đức Phật thuyết pháp sau nhiều cái bài pháp như vậy, thì vua Tịnh Phạn đã chứng quả tam quả. Mà quý vị biết rằng tam quả là một trong cái quả vị mà gọi là bất lai. Cho nên rằng trong cái tài sản mà Đức Phật đã mà Đức Vua đã có được, tài sản ở đây là tài sản của một bậc thánh, cho nên cái tài sản này rất là quý. Mặc dù là trước đó thì Đức Vua không đồng tình với cái việc mà Đức Bồ Tát xuất gia, rồi sau khi Đức Phật ngày thành đạo, Bồ Tát ngày thành đạo, ngày trở về, ngày thành Phật trở về đó, thì Bồ Tát cũng, Đức Phật của chúng ta đã đi thất thực ở hoàng cung, và điều đó đã làm cho Đức Vua không hài lòng, Và cuối cùng thì Đức Phật đã dùng cái pháp mà đối với lại cái pháp của một bậc chánh đẳng chánh giác ở đời để mà giác ngộ. Và Đức Phật đã thực hiện cái điều đó đối với biến thuộc. Thực hiện cái điều đó là một trong những cái pháp làm lợi ích. Đó là làm lợi ích cho sự giác ngộ cho chính mình. Tức là mình tu tập sau bao nhiêu kiếp để trở thành một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác, để rồi để giáo hóa độ đời. Cái thứ hai nữa là làm lợi ích cho chúng sinh. Tức là Đức Phật tùy vào mỗi chúng sinh, người đó hay là có phải là thân quyến hay là không thân quyến, người đó, chúng sinh đó là như thế nào đi nữa, nếu có duyên gặp Phật, có duyên mà được Đức Phật thuyết pháp, được Đức Phật tiếp độ, thì người đó ít nhiều cũng sẽ có được lợi ích. Chúng ta thấy là cái việc mà đi khất thực của Đức Phật đó, chỉ cần mình, nếu mà mình sanh vào cái thời kỳ đó, mà mình chỉ cần có một cái việc là cúng dường đặt bát đến Đức Phật, đảnh lễ đến Đức Phật thôi, thì chúng ta sẽ có được nhiều cái phước sanh ở cõi trời, sanh ở cõi thiên giới rồi, sanh ở thiên giới rồi, sẽ được nhiều cái sự an lạc rồi. Chứ đừng nói tới cái việc mà chúng ta tu tập thực hành cái pháp của Đức Phật. Và chúng ta biết rằng một trong những cái điều mà Đức Phật đã trở về tiếp độ Đức Phật đó, thì sau này đó, thì chúng ta biết rằng khi mà Đức Bồ Tát của chúng ta đó, khi mà Đức Phật, Đức Vua Tịnh Phạn đã lớn tuổi rồi, đã cao tuổi rồi, thì Đức Phật cũng được hay tin Đức Vua đã yếu, cho nên là Đức Phật trở về, và Đức Phật lần lượt đã thuyết pháp độ, và cuối cùng thì Đức Vua đã nghe cái thời pháp đó, Đức Vua đã chứng quả vị A-La-Hán. Như vậy thì Đức Phật đã thực hiện trọn một trong cái ý nghĩa là làm lợi ích cho quyến thuộc. Quyến thuộc ở đây là những cái vị mà sanh làm quyến thuộc, là sanh làm cha, là mẹ của thái tử, hay là những người thân bằng như ngài A Nan, Ananda, Ananda, hay hoặc là Anuruddha, là những vị, hay hoặc là La Hầu La, hay hoặc là chẳng hạn như bà Yayuda La, là những người mà gọi là hiền thê của Bồ Tát đó. Thì cái người, những người đó đó đều là có duyên hết, và những cái vị đó đều là có duyên hết, có duyên hết. Người đó sanh ra đời ở nhiều kiếp đã từng phát nguyện trở thành một bậc thinh văn, đệ tử của một bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên là chúng ta thấy mà cái kiếp cuối cùng để Bồ Tát chúng ta sanh về cõi trời đấu xuất á, lúc đó đó nàng Yayuda La là một một cái vị mà gọi là vị vua, vị mà vợ của thái tử, mà nàng tên là Matri á, Matri á. Và chúng ta biết rằng hết sức là phục vụ cho Bồ Tát bằng cái mọi lẽ, mặc dù trong cái tình thương, tình thương của một người phụ nữ, một người mẹ thương con canh ha và cha ly như vậy, nhưng mà lúc nào cũng nghĩ đến cái việc mà tạo điều kiện làm sao để cho thái tử có thể tu tập được khi mà bị Đức Vua đuổi vào trong rừng như vậy. Vì do là bố thí cái một cái con voi quý ở trong hoàng triều, mà các vị quần thần á, quần thần mới tháng quán vì lý do là cái đó là cái quốc bảo, con voi đó là quốc bảo, nhưng mà thái tử cho nên là quần thần mới tháng quán như vậy. Cho nên cuối cùng Đức Vua chịu không được, Đức Vua phải đuổi thái tử, vợ chồng thái tử vào trong rừng. Lúc mà thái tử trở vào trong rừng rồi đó, trở thành một vị đạo sĩ rồi đó, thì Matri, nàng Matri là một cái vị mà sau này tái sanh trở thành một nàng Yayuda La, và sau đó xuất gia theo giáo pháp của Đức Phật đó, thì nàng luôn luôn phục vụ cho Bồ Tát và mong sao cho thái tử sẽ tu tập được. Và với cái tình thương đó, nhưng mà rồi đó thì cũng nhiều kiếp đã nguyện, rồi cuối cùng đó thì kiếp cuối cùng để trở thành một vị vợ của thái tử Sĩ Đạt Đa, hay là thái tử Tất Đạt Đa, là Đức Phật của chúng ta khi còn là Bồ Tát. Như vậy thì đó cũng là cái nguyện lực của mình, và mình phải vun bồi. Bởi vì một vị chánh đẳng chánh giác ra đời ấy, thì có hàng loạt các vị thinh văn đều ra đời, chứ không phải là không. Ra đời như vậy là gì? Thứ nhất là vừa bổ túc trong nhiều kiếp, vừa bổ túc ba la mật, mà vừa là cái người mà thừa hành theo cái lời dạy của Bồ Tát, chứ không phải là không. Rồi kiếp cuối cùng mà Đức Phật này giác ngộ rồi đó, cái kiếp cuối cùng này giác ngộ thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi đó, thì Ngài mới đem cái pháp đó, đem cái lợi ích cho tất cả những cái người đó. Người đó là chúng sinh, người đó là thân quyến của Ngài, trong đó có Đức Vua Tịnh Phạn, tức là vua Suttodana. Suttodana ở đây dựa vào cái ý nghĩa của cái từ Pali này là Suttodana, tức là cho nên là các vị chúng ta là dịch là gọi là tịnh phạn, thì chữ ô đa năng ô đa ná ở đây là chỉ cho côn, tiếng Hán gọi là phạn, rồi chữ xuất thố xuất thiết ở đây là chỉ cho sự thanh tịnh. Cho nên ở đây đó chúng ta biết rằng trong nhiều thời gian mà từ khi mà Bồ Tát Đức Phật ngài trở về hoàng cung, ngài đi khất thực rồi ngài tiếp độ cho đức vua thuyết pháp đầu tiên, và lần lượt sau nhiều cái thời pháp như vậy thì đức vua đã trở thành một bậc thánh, và cuối cùng thì ngày cuối cùng rồi Đức Phật ngài trở về, lúc đó thì đức vua bệnh nặng ở trên giường, thì ngài lại tiếp tục tiếp pháp nữa thì đức vua giác ngộ chứng và vị A La Hán. Tinh văn đó là cái việc mà làm của Đức Phật chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời này, đó là làm lợi ích cho quyến thuộc, làm lợi ích cho sự giác ngộ chính mình, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Thì qua cái đoạn kinh này, thì đoạn sử này chúng tôi xin trình bày cái ý nghĩa ở đây. Chúng tuy rằng còn nhiều cái thời gian, chúng tôi xin để dành cái thời gian đó, vì hôm nay rất hoan hỷ có chư tăng giảng sư rất là đông, các vị sẽ luân phiên nhau để thảo luận liên quan đến cái bài học hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép chấm dứt cái bài học ở đây, và kính dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài được an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị an vui tấn quá. Xin chia quả phước này đến cho tất cả các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được sự tinh tấn an lạc trong đời sống phạm hạnh của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic, kính mời đại đức thỉnh đại đức chí thâm trở lại với vai trò, xin lỗi, kính mời đại đức pháp tính trở lại với vai trò là vị điều hòa của bài buổi học hôm nay. Kính thỉnh đại đức pháp tính.
Sa thú, con kính thay mặt đại chúng tri ân đến đại đức Pháp Tăng đã điều tiết cho thời giảng vừa rồi của đại đức Chí Thâm. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chí Tăng. Con kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Tinh Tuệ, đại đức Chí Thâm và đại đức Phước Toàn. Kính thưa quý vị, như vừa rồi quý vị đã biết, ngày hôm nay là ngày giảng của đại đức Chí Thâm, nhưng mà do đường nét trục trặc, vì vậy mà đại đức Pháp Tăng đã thuyết giảng liên thuyết. Giờ đây đó thì tiếp theo chương trình của buổi học Phật pháp Bút Tát Thâm Mát, thì chúng ta sẽ được nghe phần thảo luận. Trong phần thảo luận này thì do ngày hôm nay thì ngày giảng của đại đức Chí Thâm, chắc có lẽ rằng là đại đức cũng rất là có nhiều cái ý để trình bày trong cái bài giảng này. Vì vậy mà mở đầu buổi thảo luận xin được thỉnh đại đức Chí Thâm, đại đức Quang Thủy thảo luận dùm câu thứ nhất. Trong câu thứ nhất này hỏi thì thông thường các vị thánh là những người rất trọng lời hứa, vậy sao mà chính cái phái đoàn sứ giả đã được đi được đức vua cắt cử đi thỉnh đức Phật, nhưng không có cái đoàn nào, không có cái vị nào nhớ về cái việc này để thỉnh đức Phật trở về tế độ quyến thuộc. Xin thỉnh đại đức Chí Thâm, không biết đại đức có nghe được âm thanh của chúng tôi không, và sao thú đã thấy được bàn tay này rồi, bây giờ thỉnh đại đức nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Có lẽ rằng Đại Đức Chí Tâm ngày hôm nay bị trục trặc rồi. Đại Đức nghe nhưng mà Đại Đức nói không có được, chắc cái mic. Có lẽ rằng hồi lúc nãy đó thì nghe Đại Đức giảng thì biết rằng là mạng nó trục trặc. Thành ra Đại Đức chỉ coi là mạng thôi, còn là âm thanh nó thì không được trục trặc đâu. Đừng chỉnh âm thanh. Bây giờ thì ở trong room đó thì lâu lắm rồi chúng ta mới gặp Đại Đức Pháp Đăng. Vì vậy xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng hoan hỷ thảo luận dùng câu này vừa rồi. Con không biết Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy hay không. Nếu Đại Đức có mặt thì xin Đại Đức hoan hỷ cho con tín hiệu để con thỉnh Đại Đức thảo luận dùng. Dạ, dạ thú Đại Đức. Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm câu thảo luận này có hỏi rằng thông thường các vị thánh rất là có trọng lời hứa nhưng mà sao trong cái trường hợp này thì Đức Vua đã cử đi chính phái đoàn nhưng mà không có vị nào thỉnh Đức Phật để trở về tế độ quyến thuộc. Còn thỉnh Đại Đức Phật Đăng Quan Hỷ thảo luận dùm đang một bức ảnh.
Thật sự thì trong cái câu này thì mình đặt ra là Bậc Thánh đó thì trọng với lời hứa. Nhưng mà thật sự thì lúc mà các vị thì được sai đi toàn là phàm không, không có Bậc nào là Thánh hết. Nên đây cũng là một cái ý, xin gợi ý là như vậy. Tại thường thường chúng ta thấy như là Đức Bồ Tát ngày hứa với Đức Vua Bình Xây Dương là ngày độ Đức Vua Bình Xây Dương trước nhất. Nhưng mà sau khi Ngài đắc đạo quả thì Ngài không có đầu trước. Tại vì lúc mà hứa đó, là Bồ Tát Ngài còn là một cái vị phàm nhân. Nhưng mà khi Thánh đắc đạo quả thành trở thành vị Phật tổ đó, thì theo cái mình có thể gọi là theo cái thông cái hạnh nguyện của các vị. Chúng ta thấy như là năm anh em Kiều Đình Như là người có cái hạnh nguyện để thành tựu cái đạo quả đầu tiên trong nhóm năm cái vị đó. Và cũng là người cái vị mà gọi là trưởng tràng ở trong cái giáo hội. Nên Đức Phật Ngài đã suy xét mà chúng ta thấy đầu tiên là Ngài muốn độ Kalama và Ramabutta, Uddaka, Ramabutta là những cái vị chứng thiền vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Nhưng mà chư thiên phạm thiên hiện ra nói với Ngài là những cái vị đã niết bà, đã gọi là đã chết rồi. Thì Ngài cũng tiếc cho những người đó là Ngài từ Kalama, Ramabutta rồi tới Uddaka, Ramabutta rồi cuối cùng Ngài mới quán theo cái hạnh của chư Phật là cái nghĩa là người đã có duyên thì thấy năm anh em Kiều Đình Như Ngài đã thực hiện cái sự tế độ đó. Nên chúng ta thấy Ngài không có độ Vô Bình Sĩ Dương mà trong khi lúc bấy giờ là đã được tới 1250 vị rồi. Chúng ta thấy khi mà Đức Phật Ngài độ ba anh em Uruvala Kassapa là thêm 1000 người nữa. Thì lúc bây giờ Ngài mới dẫn cái đoàn 1000 người trở đến để thuyết pháp độ với Đức Vua Bình Xây Dương. Thì cái đó là cái thứ nhất mà chúng tôi trả lời là dù là Đức Vua Bình Xây Dương nó có gặp Đức Bồ Tát và có thỉnh mời như vậy, nhưng mà Đức Phật khi mà Ngài khi còn Bồ Tát thì chúng ta thấy là Bồ Tát thì là chưa có đi tầm cầu cái đường giác ngộ thôi. Nhưng khi tầm cầu con đường giác ngộ thì chúng sanh là có duyên để giác ngộ đầu tiên, đó là năm anh em Kiều Đình Như. Thì đó là cái thông lệ của chư Phật, chúng ta phải hiểu như vậy. Còn khi mà nói đến các cái chính cái phái đoàn á, nói rằng Bậc Thánh hay tận lời hứa thì thật sự chính cái đoàn nó đều là phàm nhân. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn biết thêm một điều nữa là khi mà đến với đó với giáo pháp của Đức Phật rồi đó, thì nhiều khi đó những cái vị đó không phải là lúc nào cũng sống gần Đức Phật. Mà chúng ta cũng biết Đức Phật Ngài vân du rất là nhiều chỗ, và cái thánh chúng đó nó cũng chia ra rất nhiều đường, nhiều đường để đi tế độ chúng sanh. Thành nên nếu mà đã là vị thánh rồi đó thì phải làm cái việc của bậc thánh. Mà trong cái chính cái đoàn đó thì thật sự ra thì không có nhớ cái việc mà vô tịnh phạn dương, nhưng mà chỉ có ta lúc đây dí là nhớ cái điều đó và cũng là cái thời kỳ nữa quý vị. Quý vị thấy Đức Phật Ngài trở về cứu quốc đó thì nó cũng phải là đúng cái thời kỳ, chứ nó không phải là mình muốn về lúc nào về cũng đi, lúc nào đi không phải vậy. Thành ra Đức Phật Ngài cũng biết cái sự mong mỏi của Đức Vua Bình Xây Dương đó, cái sự mong mỏi của Đức Vua Suthodana và nàng Như Vua Đà La cũng như là quyến thuộc của Ngài đó, cái sự mong mỏi cũng như là cái người khát nước mà muốn uống nước vậy đó. Và chúng ta thấy có một điểm nữa, cũng một điểm nữa trong dòng quyến thuộc của Ngài á, là Ngài trở lại đó. Ngài trở lại thì chúng ta thấy Ngài thuyết pháp cái dòng họ của Ngài á, cũng không có chịu, chưa có chịu ra mà nghe pháp nữa. Cho đến khi mà chưa có cái lòng mà đặc biệt nữa, khi mà Đức Vua Tịnh Vạn Vương ra quỳ lại rồi đó, thì cái dòng Thích Ca mới có nhiều người ra lại, vì nghĩ rằng Đức Vua là vừa là cha mà vừa là một cái vị quốc vương, phải ra lại Đức Phật. Nên lúc bây giờ tâm mới đi xuống lại Đức Phật. Chính vì chúng ta thấy dù là cái thời gian Đức Vua cái nghĩa là khao khát như vậy, mà khi mà gặp Đức Phật về rồi, Đức Vua được nghe pháp và nghe pháp, rồi quyến thuộc của Ngài cũng được nghe pháp. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy đó là một cái nhân duyên, là cái sự trở về. Chúng ta thấy Đức Phật ngày khi mà Ngài trở về đó, Ngài thuyết pháp rồi, cái dòng Thích Ca không có ai mà tác ý cúng dường gì hết á, thì Ngài cũng thấy cái thông lệ chư Phật là quyến thuộc mà không có mời ta tăng thì cũng đi bát, như là cái hạnh của chư Phật thôi, thì Đức Phật này cũng đi bát. Chính cái sự đi bát đó, Đức Vua Tịnh Phạn Vương mới chạy ra một lần nữa, mới nói con có lẽ là phải đi kiệu này cái nợ, chúng ta đã nghe để Đức Pháp Tân giảng rồi, chúng ta không nói lại. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu là Đức Phật á, dù Ngài trở về Ngài đủ quyến thuộc, thì quyến thuộc của Ngài nhất là Vua Tịnh Phạn Vương có cái lòng khao khát. Ngài cái chính cái lòng khao khát, cái lòng thôi thúc đó, đã Đức Vua đã làm như là một cái người mà đang cầu cái pháp vị. Mà chính vì như vậy Đức Phật Ngài thấy cũng vừa đúng thời để Ngài trở về, khi mà Ca Lú Đa Dí bạch thỉnh Đức Phật. Và chúng ta biết Đức Phật thì dù là một vị Phật, không phải là Ngài vẫn có cái hạnh nguyện là tế độ chúng sanh, tế độ quyến thuộc và tế độ bản thân của mình, như là lời Đức Pháp Tăng trình bày thì quý vị đã thấy rồi. Nhưng mà đâu phải là quyến thuộc Ngài đặt tổng quyến thuộc đâu. Và chúng ta thấy rõ ràng là cái hàng thánh chúng đệ tử gọi là siêu xuất của Đức Phật đó, đều là nằm ngoài quyến thuộc rất là đông, quý vị. Chỉ có tôn giả Nanh Đà hoặc là tôn giả Ananda hoặc tôn giả Nút Đức Thá cũng có trong dòng Đức Ca, cũng có những cái vị trong những cái vị cao đồ. Nhưng mà chúng ta nhìn chung vào những cái hàng cao đồ thì ở ngoài rất là nhiều. Ở trong cái hàng dòng Thích Ca thì nếu mà kể ra những cái vị cao đồ thì cũng không có nhiều bằng ở bên ngoài. Thì vì chúng sanh đó là những cái người có duyên rồi, dù họ tái sanh ở đâu đó, họ cũng là người hữu phần, là người hưởng được cái hương vị giác ngộ, là người được tỏa sáng trong cái giáo pháp của Đức Phật chánh đẳng giác. Nên họ được Đức Phật Ngài tế độ và Đức Phật Ngài tuyên dương trước cái hội chúng, như là Ban Em Ca Sa Bá hoặc là Ngài Xây Bức Tá, Ngài Mốc Lá Ná, thì Ngài vẫn tuyên bố. Thật ra chúng ta nêu lên hai điều là đó. Một cái điều nữa là khi mà các cái vị đó xuất gia trong cái hội chúng Đức Phật, rồi chúng ta thấy Đức Phật Ngài đi tế độ rất là nhiều. Và nhiều khi những cái vị đó khi mà đắc đạo quả rồi, nghe cái pháp rồi đó, thì chúng ta thấy rằng đâu phải là nghe pháp rồi đó, là bước ra thỉnh Đức Phật mà được liền đâu. Rồi nhiều khi tới chúng ta thấy như ở chùa mình thấy nhiều khi mình có học pháp, học kinh rồi này kia nọ, rồi mình có tu thiền, rồi mình có thời gian đi bát, rồi Đức Phật có thời gian thuyết pháp rồi này kia nọ. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngày như là ngày buổi chiều thì thuyết pháp cho Phật tử, tối giáo giới chư tăng, những cái bận sự Ngài phải làm. Thì nhiều khi những cái vị đó là những cái bậc thánh biết rằng cái việc mà các vị đó là gần gũi Đức Phật là có. Nhưng mà mình đừng nghĩ rằng lúc nào những cái vị đó cũng ở gần Đức Phật và lúc nào cũng phải nhớ lại cái lời đó. Có nhiều khi đó, cái duyên quý vị thấy, cái duyên đó nó rất là lạ. Nói về cái duyên trong Phật Pháp nó cũng rất là lạ. Mình không thể nào nói rằng Đức Vua cử đi là chắc chắn là được đâu. Nếu mà Đức Vua đã biết được thì Đức Vua cũng không cần phải cử đến chính đoàn, quý vị thấy chính đoàn. Mà cái đoàn nào tới cũng xuất gia, chỉ có cái lối là dí thì nhớ là cái điều đó là thỉnh Đức Phật, và Đức Phật Ngài thấy cũng đúng thời để mà trở về đạo quyến thuộc rồi, Ngài mới đi. Thành ra nhiều khi mình nhìn vào đó thì tại vì thật sự mình đọc trong lịch sử thì mình thấy Đức Phật và Chư Tăng cũng có cái việc làm, các ngài cũng tế độ, và các ngài không phải lúc nào cũng đi gần với nhau. Chúng ta thấy có nhiều lúc Đức Phật Ngài đi với vị này đi vị kia, hoặc là có nhiều khi Ngài đi mình Ngài cũng có. Rồi trong cái hội chúng đó thì cũng từ nhóm như vậy. từ nhóm từ nhóm như vậy. Rồi những cái nhóm đó đó rồi cũng phải đi đi khất thực, đi hóa duyên, là đi tế độ chúng sanh, hoặc đi làm những cái việc phải làm của mình. Thành ra có nhiều khi cũng giống như là vì thấy như là có lần chúng ta nhớ như nhớ mà có như Thanh có nói tiền tài thế giới ở kỳ xử lý gì chứ rất là ít khi nào mà bà thân mình bà thế giới mà có dịp để ngồi nói chuyện. Tại từng bà rất là bận những cái việc thuyết pháp giảng đạo rồi xây dựng rồi ý thuyết pháp dạy học chỗ này chỗ kia. Thành ra có nhiều khi đó, thậm chí nhiều khi chúng tôi nghe nói lúc có nhiều lúc mà từng bà bận rồi ở giữa Linh Kiều cũng thoáng qua trong lại để làm công việc mình cũng không có gặp từng bà hoặc là gặp từ xa không. Thì quý vị hiểu trong cái cuộc đời tu tập nó cũng vậy đó, không phải là mình nói tối ngày mình cứ đi theo Đức Phật. Không phải vậy. Rồi tối ngày không phải là mình chỉ có một mục đích là mình nhớ lại những cái việc mình đi tới đây. Cũng có nhiều khi mình đi thì mình nhớ, nhưng mà lúc mình tới rồi thì cái cảnh nó khác. Chứ nó không phải nó y như vậy nữa. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng có ba cái điều mà chúng tôi đưa ra đó là các cái vị đó là phàm nhân chứ không phải là thánh nhân. Điều thứ nhất. Điều thứ hai á, là đối với Đức Phật á, là Ngài biết là cái duyên. Bởi vì ngày buổi sáng ngày cũng bủa lưới đại bi để ngày tế độ chúng sanh. Ngày bủa lưới đại bi ngày thấy chúng sanh là có duyên á, vì cái việc đó ngày thấy tế độ. Còn đối với quyến thuộc của ngày chính cái đoàn đó tới xuất gia thành đạo quả A La Hán thì các vị đó cũng có một việc làm riêng của mình. Và cũng không nghĩ rằng lúc nào cũng đi theo Đức Phật, vì chúng ta thấy cái thời kỳ Đức Phật là mỗi người đi bác mọi đường. Rồi nhiều khi quý vị thấy như ngày A Sa Chí vậy, đi từ đi sáng rồi đi bác, rồi nhiều khi ngày ăn ở gốc cây buổi trưa. Rồi nhiều khi ngày vào rừng anh Thá Quán Á đó ngày ngồi thiền. Rồi tới chiều tối là có nhiều khi ngày về. Mà chúng ta thấy đối với các cái vị A-la-hán là không phải là các ngày khi mà thành A-la-hán rồi các ngày còn những cái việc mà để rồi nhập và xuất các tình thiền để luyện các loại thần thông, hoặc là để còn có thời gian để nghe Đức Phật ngày trình bày cái Phật ngôn để biết cái cách trình bày. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng cái vị A-la-hán rồi là cái vị thuyết pháp, là cái vị nó tự động thuyết được, nó không phải. Bởi vì quý vị thấy cái pháp vô ngại, cái nghĩa vô ngại, rồi còn cái ngôn ngữ nữa, cái ngôn ngữ vô ngại nữa. Cái ngôn ngữ đó phải được nghe Đức Phật ngày thuyết giảng, ngày trình bày, rồi mình hiểu được cái pháp, cái nghĩa rồi. Nhưng mà cái ngôn ngữ mình cũng phải học, rồi từ đó mình mới trình bày cái biện tài, mình trình bày Phật ngôn được. Thành ra chúng ta phải hiểu rằng dù là vị A-la-hán rồi, các vị đó cái phận sự để loại bỏ phiền não đã hết rồi, nhưng mà những cái phận sự của vị tỳ khưu nó cũng vẫn còn. Chứ không phải là nó hoàn toàn hết. Chúng ta định nghĩ rằng vị A-la-hán là vô học rồi là hết hoàn toàn, nó không phải vậy. Nên chúng ta thấy cái hội chứng của Đức Phật ngày thuyết pháp, các vị A-la-hán ngồi nghe, nhất là quý vị thấy như là rất là nhiều câu chuyện bổn sanh Đức Phật kể, mà ngày Kumara Kassapa đó, ngày thuyết pháp cho Đức Vua Bà Già Xí, ngày đều kể lại những câu chuyện đó. Quý vị nào không tin thì quý vị lật cái bài Tường Bộ Kinh, bài kinh Bà Già Xí Xuất Tá đó, là quý vị coi cái kinh bổn sanh, mà có những lúc mà Đức Phật ngày độ cho ông Cấp Cô Độc, rồi ngày nói lên, rồi ngày nói về cái câu chuyện mà giữa ngài với Đẹp Đa dẫn 500 đoàn thân buôn đó. Thì những cái câu chuyện đó là ngày Kumara Kassapa ngày nghe Đức Phật thuyết pháp, và ngày dùng những cái từ ngữ trong những cái câu chuyện đó, và ngày thuyết lại những cái pháp mà ngày dẫn chứng những cái tà kiến của Đức Vua Bà Già Xí. Thành ra chúng ta thấy là không phải là vị A La Hán rồi cái vị đó tự động thuyết được đâu. Vì A La Hán chỉ có pháp vô ngại, nghĩa vô ngại thôi, còn cái ngôn ngữ đó phải nghe những cái câu chuyện, những cái lý pháp mà Đức Phật ngày trình bày, rồi những vị này mới dùng cái lý pháp đó để trình bày lại, chúng ta hiểu vậy. Thôi thì bây giờ trả lời thì cũng nhiều rồi, chúng tôi nghĩ rằng có ba cái điều chúng tôi đưa ra đó, thì chúng tôi xin trả lời cái câu thảo luận số 1 như vậy, chúng tôi xin giải miết lại cho quý vị.
Dạ, sa thú chị em đến đây Đức Phật đã thảo luận câu hỏi vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bước sang câu thảo luận số 2. Câu thảo luận này thì cũng muốn thỉnh Đại Đức Chí Thâm. Không biết cái mic của Đại Đức đã tốt chưa? Nếu mà có tốt rồi thì Đại Đức quan hệ cho cái tín hiệu. Dạ, không được. Rồi, vậy để chúng tôi sẽ thỉnh vị khác. Con kính đảnh lễ đến đại đức từng tại, không biết đại đức có mặt ở trước máy hay không. Nếu đại đức có mặt ở già là thú thấy bàn tay đại đức rồi, thỉnh đại đức thảo luận dùm câu số 2 này. Câu số 2 này hỏi về Phật phụ, có nghĩa là đức vua Tịnh Phạn là phụ vương của Đức Phật. Thì đức vua Tịnh Phạn thì mình đã biết là một vị nào mà muốn trở thành một vị Bồ Tát Thanh Văn hoặc là một vị Phật Thanh Văn thì đều có cái hạnh nguyện, hoặc là cha, cái người làm cha của Đức Phật cũng đều có hạnh nguyện từ lâu, từ trong từ trước ở trong quá khứ rất là lâu rồi. Thì ở đây tại sao mà Đức Phật tế độ cũng rất là nhiều người sau đó mới trở về tế độ cho Đức Vua Tịnh Phạn. Ở đây thì chúng ta thấy thường thường, ví dụ như mình có cái gì ngon hoặc có cái gì tốt thì thường thường cái người con đem đến cho cha hoặc mẹ trước. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì nó có hai cái vấn đề. Hai cái vấn đề thì chúng ta thấy rằng thứ nhất là cái pháp độ của Đức Vua Tịnh Phạn cũng có rất là nhiều. Thứ hai cũng là phụ vương của Đức Phật. Do vậy mà tại sao mà Đức Phật trở về tế độ rất là trễ. Vậy thì trong cái phần này thỉnh đại đức tinh tại quan hỷ thảo luận dùm là tại sao đã một bức tranh vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Chí Tham, đức Pháp Tính, đức Minh Hạnh, đại đức Phước Toàn, và tăng chào tất cả các Phật tử. Thì chúng tôi xin trả lời câu hỏi của đức Pháp Tính. Ở đây cũng có một từ mà mình cứ tránh hoài nhưng mà phải nói, tức là ở đây thì khi mà mình nói Đức Phật tức là không có cha, không có ai là cha, không có ai là mẹ của Đức Phật hết. Nhưng mà ở đây mình cũng quy định từ để mình gọi đi cho nó dễ. Ví dụ như Đức Vua Tịnh Phạn thì là phụ thân của Đức Phật đi, mình cứ tạm gọi như vậy. Dạ. Chứ bây giờ mình tránh sao đi nữa cũng không có tránh được. Dạ. Tại cái từ này là mình từ mình phải xài rồi. Dạ. Cho nên mình xài như vậy. Thì ở đây ở trường hợp mà tại sao mà Đức Phật khi mà Ngài giác ngộ đáng lẽ ra thì Ngài phải trở về tế độ biến thuộc trước, và đặc biệt ở trong đó thì có Đức Vua Tịnh Phạn, nhưng mà đằng này thì Ngài phải tế độ rất nhiều người rồi sau đó mới trở về tế độ Đức Vua. Hơn thế nữa, tức là khi mà Ngài trở về thì đã trải qua có đến 9 phái đoàn, tức là Đức Vua đã cử đến 9 phái đoàn tới để thỉnh Đức Phật về. Nhưng mà khi mà 9 phái đoàn đó đi đến thì sao? Đức Phật Ngài đều thuyết pháp cho nghe, rồi họ đắc được đạo quả rồi cho xuất gia hết. Thật ra Đức Phật biết, Ngài biết rõ 9 phái đoàn này tới, từng phái đoàn đi tới, tức là với ý nguyện là thỉnh Ngài. Ngài biết rõ như vậy chứ không phải Ngài không biết. Nhưng mà giống như ở trong trường hợp để Đức Pháp Đăng cũng vừa trình bày lúc nãy, tức là Đức Phật khi Ngài muốn đi đến một nơi nào đó, muốn tế độ ai đó, thì Ngài sử dụng cái trí tuệ để Ngài quán xét. Giống như trường hợp mà lúc mà Ngài mới giác ngộ, mà khi mà Ngài tìm về chúng sanh Ngài có thể tế độ trước, thì Ngài lại nhớ đến hai vị thầy, đó là Uttaka Ramaputta, rồi Uttaka thì quên Ramaputta với quên hai vị đạo sĩ rồi, tức là phải hai vị đạo sĩ đó, rồi là đến khi Alarakalama và Uttaka Ramaputta, rồi đến khi hai vị đạo sĩ đó qua đời thì Ngài lại nhớ đến là năm vị trì tình như là người bạn đồng tu với mình. Dạ. Thì điều đó cho chúng ta thấy sao, tức là Ngài phải quán xét cái nhân duyên khi mà Ngài thuyết pháp người đó có thể nghe hoặc chứng đắc được đạo quả thì Đức Phật Ngài mới đi, còn không thì phải chờ đợi cái thời gian, phải chờ đợi thời gian thì Ngài mới có thể trở về để tế độ. Thì ở trong trường hợp cái phụ thân của Ngài thì nó cũng không ngoài ở cái vấn đề đó. Dù người có công và Đức Vua thì cũng đã tạo nhiều cái phước báo ba la mật để mình được làm một 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 phụ thân của một vị Bồ Tát để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Và điều đó thì chúng ta không không chối cãi. Nhưng mà về cái nhân duyên để đắc được đạo quả, thì nó phải không phải là phụ thân của Đức Phật thì phải có nhân duyên đắc được đạo quả trước, nó không phải như vậy. Dạ, không phải như vậy. Và đó nó cũng không có ở trong mà thiền tục lệ 30 tục lệ của chư Phật nữa. Dạ. Thì điều này cho chúng ta thấy là Đức Phật Ngài quán xét khi nào có đầy đủ nhân duyên mà Ngài có thể tế độ thì Ngài mới trở về. Dạ, thì đó là câu trả lời của chúng tôi. Nam mô Phật Thầy á. Xin trả mic lại cho Đức Phật.
Dạ, sa thú câu trả lời vừa rồi của Đại Đức Tinh Tuệ. À, kính thưa vị, mình lại có một cái việc vui mừng nữa rồi. Đó là sự mở vào room của Đại Đức Tuệ Quyên. À, vì vậy mà con muốn hỏi rằng, con kính lễ đến Đại Đức Tuệ Quyên. Con muốn hỏi rằng Đại Đức có nghe rõ được âm thanh của con không? Nếu Đại Đức nghe rõ, con là già xa thú bàn tay Đại Đức rất là đẹp. Dạ, kính bạch Đại Đức, trong cái bài hôm nay mình học là Đức Phật tế độ Đức Vua Tịnh Phạn. Thì ở trong cái giai thoại này có một lần thì Đức Vua Tịnh Phạn thấy Đức Phật đi bán như vậy. Đức Vua có cái vẻ hơi là bàng hoàng. Vì vậy mà ra ngăn chặn ra muốn mời Đức Phật trở vào trong hoàng cung để ăn cơm chứ đối với cái quyến thuộc của mình mà đi xin ăn như vậy thì nó không có phải. Thì ở đây thì con muốn nhân cái dịp này con muốn hỏi với Đại Đức là đối với một vị sa môn đi xuất thực khác với một người cũng cầm bát đi xin ăn nó như thế nào? Có nghĩa là cái người đi xin ăn có thể người ta cho hoặc là người ta cho thì vui, người ta không cho nó thì bực vân vân. Nhưng mà đối với cái vị sa môn thì khi mà ôm bát đi thì có những cái gì mình phải cam chịu, có những cái gì mà mình phải quan hệ hay không? Con tỉnh này được quan hệ thảo luận dùng vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
tình yêu và bà con. Đó chính là chúng ta biết cách để dạy như vậy. Và đã có hình ảnh của mình trong đó thì chúng ta không hạnh phúc. Đó là chính quyền của ta, chính quyền bên cạnh chính là và là tinh thần hội hộ tâm trong cái tính nghĩa được hậu đại. Đó chính là biết sống thành đạt. Còn về mặt khác, nếu như chúng ta có những cái tính nghĩa này, thiếu đâu, và chính cái tính nghĩa này đó là cái tính nghĩa để mang đến cái điều tốt đẹp cho chính nước, thì chúng ta đã có cái tính nghĩa cho cái tính nghĩa quý và có cái nghĩa hợp lý. Giống như chúng ta đã nói, tất cả của nước mình chúng ta phải giải thích chưa đâu và dùng những cái tính nghĩa này để mang lại cho mình những cái điều lý cho hợp lý này. Cái việc mua một thử một cái đạo không thể là có thể được mơ phân biệt cái đạo thì nó thật vậy. Cho nên chúng ta hãy tránh cái tiêu cực Phật pháp là cái điều chính lượng điều chính điều tốt. Chúng ta đã biết được ai cả cho nên khi mà trời mà khi mà bờ lên một tiếng một đức Phật ôm bác đi về thành cái chùa Ba Vàng đức Chúa Bình Pháp Lô thấy cái hình ảnh của đức Phật ôm bác ở trên người bạn đức Chúa không biết nữa đặc biệt này và thấy như vậy đức Phật ôm bác đức Phật không như là một cái tâm chúng ta là một cái tâm mới của mình. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thầy Giá. Con kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Tuệ cùng tất cả Chư Đại Đức Tăng trong rung và tất cả quý thiện hữu trí thức. Thì đối với các bậc đạo sư, Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, thì đối với trí tuệ của Ngài là bậc khả tư nghì. Trí tuệ của Đức Phật, Ngài có thể nhìn về quá khứ của tất cả chúng sanh, và Ngài có thể nhìn về nghiệp do nhân gì duyên gì, và những cái chúng sanh này tồn tại ở đây. Và khi chết, rồi sanh về đăng. Và khi Đức Phật Ngài tế độ một chúng sanh nào, thì Ngài đều quán xét về cái nhân duyên của chúng sanh đó. Và ở đây để khẳng định cho quý vị hiểu rõ thêm, là đối với Đức Phật, Ngài không phân biệt đối với tế độ nguyên thuộc và đối với những người khác thì có sự khác biệt khác với nhau. Đối với Đức Phật, Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, thì Ngài là một cái vị A-la-hán, thì Ngài không còn những cái vị phiền não, bổn sản, ích kỷ, nhỏ nhen nữa. Đa số những người phàm phu, và khi mình được cái thành công, bao giờ mình cũng nhớ đến cha mẹ, nhớ đến dòng tộc quyến thuộc của mình. Nhưng đối với Đức Phật thì hoàn toàn khác hẳn. Và Ngài quan sát những chúng sanh, nếu hữu duyên thì nên tới độ. Và chúng ta cũng thấy rằng đối với Đức Vua Tịnh Phạn, Ngài đã kêu chính sứ giả đi đến để thỉnh mời Đức Phật để về thành Ca Tỳ La Bách Thú, Ca Tỳ La Vệ. Đối với chính thần sứ giả đều đi đến và Đức Phật Ngài thuyết pháp, và các vị này đã chứng đắc vào vị A-la-hán và xuất gia. Và một lần thứ 9, tức là một cái vị này là một cái vị đại thần. Cái vị này chơi từ nhỏ với vị Bồ Tát, tức là Đức Phật, tên là Cá Lú Đá Dí. Thì cái vị này cũng là một cái trung thần đối với nhà vua Tịnh Phạn, và kêu cái vị này đi đến để mời Đức Phật về. Và vị này cũng chứng đắc vào vị A-la-hán và xuất gia, và kính thỉnh Đức Phật về để tiếp độ vua cha. Lúc này Đức Phật Ngài đã quán sát về cái nhân duyên là đối với vua cha Tịnh Phạn, thì lúc này là rất thuận duyên để đi về để tới độ. Và khẳng định một điều về cái trí tuệ của Ngài, Ngài vẫn biết, và đây là lần cuối cùng để gặp vua cha. Và Ngài đã đi về, đã tới độ quyến thuộc, nhất là vua cha, chứng đắc được quả vị Tu Đà Vờn, A-na-hàm, và cuối cùng là chứng đắc quả vị A-la-hán. Cho nên đối với một cái vị bậc chánh đẳng chánh giác, khi Ngài làm việc gì thì Ngài đều quán sát về cái nhân duyên và có đúng lúc hay không. Và tại sao khi thỉnh lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba hay lần thứ tư, mà tại sao mà Đức Phật Ngài không về? Cho dù các vị sứ giả đi đến, nhưng Ngài vẫn biết và Ngài vẫn hiểu, nhưng vì không có thụ duyên. Và một cái vấn đề ở đây, để thí dụ cho quý vị sáng tỏ thêm. Thí dụ như Ngài vô não Ahimsa, từ khi cắt ngón tay người để làm tràng hoa, và khi Ngài vô não đã khởi lên cái tâm niệm đã muốn giết chết cái người mẹ của mình, thì lúc đó thì Đức Phật Ngài xuất hiện. Và tại sao những cái thời gian khác mà Đức Phật Ngài không xuất hiện, mà tại sao Đức Phật Ngài xuất hiện khi Ngài vô não sắp sửa giết cái người mẹ của mình thì xuất hiện? Nếu như Đức Phật Ngài không xuất hiện thì Ngài vô não giết cái người mẹ của mình thì phạm một trong ngũ nghịch đại tội, thì cho dù 1000 Đức Phật Ngài xuất hiện trên thế gian cũng không thể nào thuyết pháp để tế độ được Ngài vô não. Thì đối với một cái chúng sanh khi phạm vào một trong ngũ nghịch đại tội, giết cha, giết mẹ, chi rẽ tăng làm Phật chảy máu, giết vị A-la-hán, thì khi chết phải sanh vào 4 đường ác đạo, sanh vào địa ngục. Đó được gọi là trọng nghiệp. Cho nên khi Đức Phật Ngài xuất hiện đều do cái nhân duyên, và lúc nào nên xuất hiện và lúc nào không xuất hiện. Cho nên đối với cái lần thứ 9 khi Đức Phật Ngài xuất hiện để về tế độ quyến thuộc, và nếu như Đức Phật Ngài không xuất hiện vào cái nhân duyên này, phi đợi đối với vô tịnh phạn ngài Băng Hà. Thì khi ngài về để tới độ thì không còn cái thời gian nào nữa để mà tới độ. Và khi đi về mà gặp vô tịnh phạn, mà khi lâm trọng bệnh và bệnh rất là nặng, thì lúc đó đối với cái thân xác này rất là đau đớn. Mà khi Đức Phật kể thuyết pháp thì không thể nào khởi lên một cái tịnh tính hay cái tịnh tâm để mà nghe pháp được. Cho nên khi mà Đức Phật ngài xuất hiện vừa quán sát vừa cái nhân duyên đối với vô tịnh phạn, thì đến đây cũng vừa phải lúc và hữu duyên, cho nên ngài được về để tới độ. Kính thưa quý vị, đối với Đức Phật ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên khi ngài làm một cái vấn đề gì, ngài đều quán sát về cái trí tuệ của ngài, quán sát về cái nhân duyên nó có tới có chín mùi hay chưa, và ngài đã tới độ. Còn có những cái chúng sanh ngài quán sát không phải là thuận duyên, hữu duyên với ngài, và hữu duyên với ngài Xá Lợi Phất hay ngài Ananda, thì ngài khuyến khích các vị đó tới độ. Chính vì vậy chúng tôi muốn khẳng định một điều là đối với trí tuệ của Đức Phật, ngài biết đây là về một lần cuối cùng để gặp vua gia, và đã tới độ vua gia, được vào vòng thánh quả thánh mức, là ngài chứng đắc quả Tu Đà Hoàn A La Hàm, và cuối cùng chứng đắc được quả vị A La Hán. Và đây là một cái cách mà trả hiếu tuyệt vời nhất đối với một cái người con ở trên thế gian này, để trả hiếu cho người cha là giúp cho người cha chứng vào quả vị của bậc thánh, và đặc biệt nữa đó là quả vị tối cao, quả vị A La Hán. Và đây là câu trả lời của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú câu thảo luận của đại đức Phúc Tôn vừa rồi đã trả lời ở trong đại chúng ở trung tâm. Một lần nữa xin tri ân đến đại đức. Kính thưa quý vị, không biết đồng hồ của quý vị ở ban điều hành coi cái thời gian này còn đủ để đọc bản tin hay không. Chắc chúng tôi còn đối với già sở của chúng tôi thì thấy có lẽ rằng là hình như là lâu rồi chúng ta không có nghe bản tin phải không. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đọc cái bản tin đi. Lâu lắm rồi chúng tôi cũng chưa có nghe được bản tin. Vậy thì kính mời quý vị nghe tin tức Phật giáo số 2959 do Như Hoàng dịch. Nói về hãy chấp nhận tính cách nhân thể của nhân tính. Xin mời quý vị, MC Phật tử lần gia quyền trình bày của này giùm. Xin kính mời.
Bản tin Phật giáo. Bản tin hãy chấp nhận tính cách nhất thể của nhân tính do Như Hoàng dịch. Haram Sala, ngày 28 tháng 11 năm 2001. Trong một bức thông điệp gửi đến Hội nghị Phật giáo toàn cầu, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh đến sự quan trọng về việc hòa hợp liên tôn giáo và nhu cầu chấp nhận tính cách nhất thể của nhân tính. Nhiều vấn đề của thế giới chúng ta và sự xung đột đến từ việc chúng ta đánh mất cái nhìn về căn bản nhân tính đã kết nối chúng ta với nhau như một gia đình nhân loại. Chúng ta quên rằng mặc dù có những khác nhau về bề mặt giữa con người chúng ta, nhưng con người đều bình đẳng trong sự mong cầu căn bản về hòa bình và hạnh phúc. Khuyến khích các môn đồ Phật tử của ngài nên học hỏi và chia sẻ với các tôn giáo bạn. Nhà đoạt giải Nobel hòa bình đã nói tất cả những tôn giáo chính đều mang cùng một cố gắng đem lại một sự cải thiện về nhân tính. Khi chúng ta nhìn những tôn giáo này như những công cụ cần thiết để phát huy ưu điểm của nhân loại, chẳng hạn như từ bi, khoan dung, tha thứ và tự điều phục, chúng ta có thể trân quý những gì chúng ta cùng có. Nhà lãnh đạo Tây Tạng Lưu Vong 76 tuổi nói về một trong những giáo điều chính của ngài là phổ biến giá trị đời thường dựa trên nền tảng từ bi của nhân tính. Từ bi là mối quan hệ căn bản giữa những loại hữu tình có tri giác nói chung và nhân loại nói riêng. Tôi tin rằng chúng ta không còn phải nói về đạo đức Phật giáo, Ấn giáo, Công giáo hay Hồi giáo, vì những giá trị này là phổ quát. Tôi tin rằng đã đến lúc chúng ta có thể đối thoại tự do với nhau. Những điều trong truyền thống Pali ngữ đã kết hợp với những điều trong truyền thống Phạn ngữ. Tóm lại, những cành lá khác biệt đều xuất phát cùng thân và rễ chung. Tôi hy vọng đây sẽ là cơ hội đầu tiên trong những cơ hội như thế này, sẽ cho chúng ta hiểu biết hơn và cống hiến hữu hiệu hơn vào sự an vui cho tâm linh tinh thần thế giới. Nói với giới truyền thông bên ngoài hội nghị, vị đại diện của Đức Tạng La Đạt Ma tại Tân Đại Ly nói với các vị tính, nói các vị tính chính trị quá sự kiện tôn giáo thật là không may. Ấn Độ đã quản vô hạn dự định. Ấn Độ đã quản vô hạn định cuộc thảo luận đặc biệt lần thứ 15 giữa các đại biểu về vấn đề với Trung Quốc sau khi Bắc Kinh chống đối việc Đức Tạng La Đạt Ma thuyết trình tại Đại hội Phật giáo và yêu cầu dẹp buổi hội nghị quốc tế này. Ngài đã quan lâm, ngài là một người hành trì tôn giáo và đây là một buổi hội nghị tôn giáo. Nếu quốc gia hay cá nhân nào bóp méo toàn thể mục đích của buổi hội nghị hoặc lạm dụng buổi hội nghị cho chính trị, điều này thật là không may. Đức Tạng La Đạt Ma sẽ tham dự buổi hội nghị 4 ngày để hướng dẫn buổi lễ cầu nguyện cho mọi người thuộc mọi tôn giáo. Bản tin đến đây là kết thúc. Con xin tính định để Đức Phật tính trở lại lên một cái thời gian.
Dạ, sa thú chị em Lan Gia Quyền đã đọc bản tin cho đại chúng nghe vừa rồi. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của buổi học Phật Pháp Quốc Tạc Thành Má. Ngày mai, như giờ thường lại, xin kính mời quý vị hãy vận tập vào trường Phật Pháp Quốc Tạc Thành Má để chúng ta nghe Ni Sư Hiệu Pháp giảng về đề tài trước được trích ở trong trường Bộ Kinh, đó là tiểu dục dấu chân voi. Giờ đây thì một lần nữa xin kính đảnh lễ đến chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lạc. Xin kính chào và kính chúc quý Phật tử, quý tu nữ luôn luôn được sự an vui, cát tường như ý. Bây giờ thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên để bằng hồi hướng và đấm đâm Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính đã từ bi điều hợp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tân đã điện khuyết giảng dạy bài học hôm nay. Và chúng con xin kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sử ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Hà Dạ.
Yeah.
Sabbath, 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 Sabbath,